Thưa cha và cộng đoàn, con là Mata Bùi Ngọc Thị Mộng Điệp, con ở bên Mỹ về. Con xin chia sẻ là cách đây tháng 7 năm 2009, thì lúc đó là cha mẹ làm giấy bảo lãnh là được 98 năm mấy rồi chưa đi. Thì trong cái giáo xứ của con có, tại vì con hay đi xuống nhà mấy sơ để con giúp nấu ăn nấu uống cho mấy em á, thì có quen một sơ đó là ở, nó nói là có một chị của sơ đó là cũng đi người chồng lãnh mà làm giấy đi 3 lần mà phỏng vấn rớt không có được. Lần đó là người chồng đó mới nói là chắc kiểu này là không có đi được nữa rồi, giấy tờ 3 lần mà phỏng vấn rớt là chắc không đi được. Thì không hiểu cái chị đó mới xin cái số điện thoại của cha Long á, là nhờ cha cầu nguyện. Thì được một tháng sau á, chị lại có giấy đi phỏng vấn một lần nữa, thì lúc đó phỏng vấn đậu. Thì con mới nghe cái tin vậy, con mới xin cái số điện thoại của cha. Thì con mới giờ con cũng gọi điện cho cha, và cha cũng nhắn lại là để cha cầu nguyện cho. Thì cũng đúng một tháng sau vậy đó, con có giấy đi phỏng vấn. Con có giấy đi phỏng vấn thì lúc đó 8 tháng sau mới phỏng vấn. Và tháng 4 2010 á, thì con gia đình đi vô phỏng vấn là con cũng ý y lắm, tại vì cái giấy tờ mà chích thuốc ngừa là thường thường là một tháng á, người ta đi vô trước một tháng để chích thuốc ngừa. Thì con cứ tính là tháng thứ năm con đi nhà thờ Thích Chí Hòa, thì thứ hai con mơ qua đó con vô, thì giấy tờ không có kịp. Tới khi mà đi chích thuốc ngừa rồi đi thử máu này kia, tới ngày phỏng vấn á, là qua ngày thứ hai phỏng vấn không có đủ giấy tờ để phỏng vấn, thiếu cái giấy kết quả. Thì cũng đi phòng, người ta cũng biểu đi xuống phỏng vấn là để đem kết quả tới sau. Thì lúc đi vô phỏng vấn á, mà trước khi phỏng vấn là ngày thứ năm là gia đình cũng có tới, lúc nhà thờ Chí Hòa còn á thì cũng tới nhà thờ Chí Hòa. Thì có người bạn của con á, thì con mới vô, con lúc đó thì con lọt được vô trong nhà thờ rồi. Con mới gọi chị vô, thì chị đứng tuốt ở cổng chị vô không được. Chị đó chị mới nói vậy, mày vô lọt nhà thờ là mày phỏng vấn đậu rồi đó. Chị đó chị nói vậy là xong rồi. Chị nói thầy vậy thôi, ngồi đó đi, chị không có vô được, tại bây giờ chặt hết rồi, không có chen chân vô được. Thì con cũng ngồi trong đó tới khi mà lễ xong á, tới ngày thứ hai đi phỏng vấn, cả gia đình đi vô phỏng vấn cứ không hỏi một cái câu gì hết á. Cái xong cái con mới ngạc nhiên, con hỏi ủa chứ mà không có người thông dịch, chỉ có người Mỹ thôi, người Mỹ cái nào giấy tờ nào cần thì nó lấy, cái nào không cần nó trả lại là cho mình hết. Cái con mới hỏi chứ rồi gia đình có tới lại phỏng vấn không, cái người Mỹ đó nói tiếng Việt rành lắm. Tôi nói vậy mà chị không hiểu hả? Tôi đem cái giấy khám kết quả tới đây là tôi sẽ cắt visa, vậy rồi thôi đi về. Dạ. Cái con mới lo lắng lắm, cái đem hết giấy tờ đi ra cổng á, hỏi mấy người bảo vệ. Thì ngoài đó người ta nói ừ, thì nó nói sao làm y vậy đi. Thì mà con cũng lo trông cho tới ngày để lấy cái kết quả đem tới. Thì trên đường đi về, thằng con á, nó mới nói ai mà dám hỏi mẹ, hỏi chứ làm sao không dám. Mẹ dẫn hết nhà thờ này tới nhà thờ kia, ai đâu đi hỏi phỏng vấn mẹ làm gì. Rồi cái xong là cũng trong lòng cũng lo lắng lắm, nó không có bình an chút nào. Sao cứ nghĩ sao nó không hỏi, thà là nó hỏi mình một câu gì để mình nói lại là lúc đó mình cũng yên tâm. Này không hỏi một câu gì hết. Xong cái con nó tới ngày đi lấy giấy tờ kết quả đem tới thì cắt visa rồi đi về mua vé máy bay đi. Mà lúc mà trước á, trước ngày mà đi vô nhà thờ Chí Hòa thì con mới đi lòng vòng ở trong khuôn viên nhà thờ Chí Hòa, con mới nói con cứ đi lãm nhãm, con đọc kinh rồi con nói mà phải như mà cho con phỏng vấn đậu á, rồi tới ngày mà con lên máy bay là con phải tới nhà thờ Chí Hòa một lần nữa là con mới lên máy bay. Là xong cái lúc mà mua phỏng vấn đậu rồi mua vé máy bay không có trùng ngày để vô nhà thờ Chí Hòa được. Làm cái vé máy bay đó là đi là phải chiều Chủ Nhật, mà qua Cali là phải ở lại một đêm nữa. chứ còn không có ngày thứ tư, thứ năm hay thứ sáu gì mà để vô nhà thờ chị Hòa rồi đi. Rồi con nói vậy thôi cũng được. Rồi con nghĩ, con sao lúc đó con không nghĩ là phải mình đi vô nhà thờ chị Hòa trước, rồi giờ là mình sắp xếp gia đình rồi mình đi sau, con không nghĩ vậy. Mà rồi cái lúc đó thì trong Lê Rô con cũng có sinh hoạt ở trong Lê Rô, thì có cha phó có nhờ con là thứ bảy gọi dùm cho một chiếc xe để chở các anh chị em dân tộc đi vô nhà thờ Chí Hòa. Tự nhiên con đang lái xe Honda con thả tay luôn. Con đang chạy ở trên đường á, con đi công chuyện cái con nghe điện thoại ông cha gọi vậy. Lúc đó cha đang tĩnh tâm ở ngoài nhà dòng, thì cha mới nhờ con là phải nhờ gọi để xe kêu xe, tại vì chiều thứ bảy cha về là đi vô nhà thờ Chí Hòa luôn. Lúc đó để xin tiền để xây nhà thờ cho người dân tộc á. Sao con nghe tới nhà thờ Chí Hòa cái con thả tay nào không hay, cái con chụp tay lái lại, con nói nãy giờ mình thả tay. Con chạy xe xong con về nhà con mừng lắm. Con chạy về cái con nói với bà má, lúc bà má con về Việt Nam, con nói bà má vậy là con được vô nhà thờ Chí Hòa xong mới lên máy bay. Con nghĩ là con không có được đi vô nhà thờ để con lên máy bay á. Mà lúc đó thì không có được lễ lòng Chúa thương xót, nhưng mà cũng được là đi vô đó xin làm lễ cha, đức có đức cha ở ngoài Nha Trang nữa, vô làm lễ để xin tiền cho các anh chị cha ở chỗ đó để xây nhà thờ. Thì con thấy cái chuyện đó cũng là rất là hay, mà không cần, không có phải chờ mà ngày thương xót, mà có ngày đó thì con thấy rất là mừng. Rồi á, tới khi con đi qua Mỹ á, con đi qua Mỹ thì con mới kể chuyện về làm Chúa thương xót, mà cha mẹ chồng cũng tin như này. Mấy người á, nói xong là mấy người làm sinh bỏ đi không à, nói kiểu như là nói nghe gì không biết nữa rồi cái bỏ đi. Con nói trời, nói xong ai trả lời trả vốn gì hết trời, bỏ đi hết. Cái mãi lúc đó là má con bệnh nặng ở Việt Nam, lúc con đó con qua đó thì má ở lại chơi ở Việt Nam một năm nữa. Thì lúc đó bị bệnh nặng lắm, rồi đưa ra Hà Nội chạy. Rồi xong lúc đó con nói, sau mấy tháng là nghe trên mạng cha giảng thì làm Chúa thương xót rồi á. Rồi lúc đó tiên rồi mới gọi là nhờ cha cầu nguyện, thì lúc đó đưa qua má con khỏe được mấy năm. Nhưng mà mấy năm sau này má con mới về Việt Nam này cũng do con nghĩ theo cũng ý Chúa. Tại vì một hai là má con muốn về Việt Nam. Bây giờ má nó có chết cũng ở Việt Nam, ở bên Mỹ cũng đưa má về Việt Nam. Tới khi mà về Mỹ, bác sĩ ở Mỹ cho về Việt Nam một tháng chơi á, thì lúc đó thì đi người cũng khỏe lắm, nên thầy bác sĩ nó mới cho đi. Đi về má thấy khỏe thì má mới xin lại một tháng nữa, đi cho bác sĩ cho đi một tháng à. Chứ thấy vậy cho xin lại một tháng, vô gia hạn máy bay ở lại một tháng nữa. Thì một tháng nữa là tối nay để lên máy bay đi qua này, thì trưa chết. Mà trước mấy ngày đó thì má cũng hơi yếu, rồi nhỏ em bên Mỹ nó mới gọi là bóc má qua liền. Thì má nghe tin nói má qua Mỹ má không chịu, một hai là má đòi ở Việt Nam. Má nói là có một người á, mặc bộ đồ trắng đẹp lắm, nó rủ má đi. Mà nói là ba lần như vậy đó, nó để má Việt Nam, má không qua Mỹ. Cứ một hai là bây giờ có mấy người dòng họ đồ đó, lúc đó khóc gỡ tình lắm hết á. Cái người bà kia, bằng bà bên đó là cha phó mới tới, ý là nói cho má khỏi ấy đó, nói là cha phó mới tới xước dầu á, chứ không phải ai rủ đâu. Không, có một người đẹp trai lắm, đẹp lắm, mặc bộ đồ trắng tới rủ đi mà, nói tỉnh táo lắm. Rồi sau đó là mấy ngày sau là má mới